răng dưới cái lợi, rồi dưới cái chân răng. Cho nên là dù đánh răng sạch nhưng mà nó vẫn còn bị mùi hôi thối. Và một lý do khác nữa là quý vị có thể bị bệnh khô nước miếng, vì không đủ tiết ra cái nước miếng để mà nó rửa sạch cái miệng của chúng ta mỗi ngày. Thì cái nước miếng đó nó có tác dụng là giết bớt vi trùng đi, rửa những cái mặt răng cho sạch. Thì nếu mà không có đủ nước miếng thì nó không làm được những cái việc đó. Cho nên nếu mà bị bệnh khô nước miếng nó cũng làm cho cái miệng của chúng ta nó hay bị mùi hôi thối đó thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn sĩ rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo là cái răng cửa hàm trên đã bị rút gân máu cách đây 2-3 năm. Bây giờ tự nhiên cái răng nó đổi màu đi. Có một cái màu nâu hoặc là đen xám, coi nó là rất xấu. Thì nhà sĩ Cương có thể cho biết lý do tại sao và làm sao cho nó hết được không thưa nhà sĩ?
Vâng, thì cái răng của chúng ta đó là bình thường nó có dây thần kinh, có mạch máu để mà dẫn những cái chất dinh dưỡng để mà nuôi cái răng. Tức là cái răng đó là răng sống. Khi mà đã rút gân máu thì cái răng nó đã chết đi rồi, tức là không còn đem những cái chất dinh dưỡng để mà nuôi cái răng đó. Thì qua nhiều năm đó thì cái răng đó vì không còn chất dinh dưỡng nữa, cho nên cái răng đó nó thiếu chất dinh dưỡng và nó chết đi. Thì răng nó càng ngày nó càng bị sạm lại. Đó, một thời gian sau quý vị sẽ thấy cái răng nó tối đi, nó đen đi. So sánh nhất là những cái răng cửa đó, thì so sánh với răng kế bên thì chúng ta sẽ thấy ngay là tự nhiên cái răng nó bị đen đi, bị xấu, bị coi rất là xấu. Cho nên nó có hai cách để mà chữa. Thứ nhất là chúng tôi có thể làm gọi là internal bleaching, có thể là bỏ cái chất tẩy vào bên trong đục cái phía trong đó, cái chỗ mà quý vị đã từng làm rút gân máu rồi đó, thì nó có một cái cám ở trong đó, thì chúng tôi đục ra và chúng tôi dùng cái chất tẩy tẩy ở bên trong của cái răng để cho răng nó trắng trở lại. Hoặc là cái thứ hai đó là nếu mà nó đã tối đen quá nhiều đó, thì chúng ta có thể làm veneer, làm cái veneer, mình mài một chút xíu cái mặt răng bên ngoài, rồi mình dán cái veneer bằng sứ đó, nó tiệp với lại cái màu răng kế bên, dán vào thì cái răng của mình nó cũng thể trắng trở lại. Cho nên trường hợp đó thì chỉ có hai cách đó là làm cho răng trắng trở lại thôi thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ Cương rất nhiều. Một câu hỏi tiếp theo, răng cửa hàm trên và hàm dưới tự nhiên nó lồi lên cao so với răng kế bên và bị lòi chân răng. Lý do là tại sao vậy thưa nha sĩ?
Vâng, thì khi mà tự nhiên quý vị có một cái răng tự nhiên, nó thường thường là răng chúng ta nó bằng phẳng, nó liền với nhau. Nhưng mà có một cái răng tự nhiên nó bắt đầu nó từ từ nó trồi lên. Thì đó là một cái dấu hiệu của bệnh nướu răng đó quý vị. Quý vị nên đi nha sĩ để mà đo cái nướu xung quanh, rồi chụp hình X-ray thì mình sẽ thấy là cái nướu xung quanh đó nó bị nướu, tức là có thể là vì cái chỗ đó đó không có clean cho sạch sẽ, rồi nó đóng đá, rồi vi trùng nó bám vào và nó tiết ra những chất axit, nó làm cho cái nướu xung quanh nó bị chảy máu, rồi xương xung quanh cái vùng đó nó bị tiêu diệt đi và từ từ nó đẩy cái răng lên, nó lòi lên. Đó, và chúng ta sẽ thấy cái răng đó nó bị hơi cao hơn so với lại những cái răng kế bên. Thì đó là cái dấu hiệu của bệnh nướu răng, cho nên cần đi làm giống như là deep clean. Rồi nếu mà cần nó bị nặng đó thì có thể phải gửi qua cho bác sĩ chuyên môn về periodontist để họ chữa cái bệnh nướu răng đó. Rồi sau đó nếu mà bị lòi lên hơi nhiều ít đó, thì chúng ta có thể mài đi cho nó bằng, còn không thì chúng ta phải cắt đi để mà làm một cái bọc sứ khác cho nó vừa với lại cái răng kế bên cho không thấy bị xấu.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Thì một câu hỏi tiếp theo, mấy năm sau này những cái răng cửa phía trước của hàm dưới nó bị hở những cái vùng đen tam giác giữa cái răng trông rất là xấu lắm. Lý do vì sao nó bị đen vậy thưa nha sĩ, và chúng ta có cách nào để chữa trị hay không?
Vâng, thì răng của chúng ta khi mà nó nằm sát bên nhau đó, nó đụng vào nhau thì ở giữa những cái răng đó thì nó có những cái vùng tam giác mà đen, tức là vùng bị hở đó. Tại vì cái răng của chúng ta nó không phải là cái hình chữ nhật mà nó là cái hình bầu, ở trên nó vuông nhưng mà phía dưới chân răng đó thì nó bầu, cho nên khi mà chạm vào những cái răng chạm vào nhau đó thì nó có một cái vùng tam giác đen giữa những cái răng. Thì để lấp những cái vùng đó, đó thì là có những cái nướu nó mọc lên và nó mọc lên hình tam giác để nó che lấp cái chỗ đó đi. Nó làm cho không có bị xấu và nó cũng có cái tác dụng là để cho đồ ăn không có mắc vào giữa những cái vùng tam giác đó. Nhưng mà vì lý do có thể là bị floss quá mạnh tay hoặc là bị để cho đóng đá, đóng bừa quá nhiều. Cho nên một thời gian sau cái nướu đó nó bị bệnh nướu. Rồi khi mà bạn nha sĩ chữa trị rồi đó thì những cái vùng nướu đó nó bị thụng xuống, nó bị tuột xuống và nó không còn mọc lên mà cái hình tam giác nữa. Cho nên khi mà chữa xong cái bệnh nướu răng rồi đó thì những cái vùng đó đó, nó vùng tam giác đen đó đó, nó hở ra và nó làm cho cái răng của chúng ta đó nó có cảm giác giống là tại sao tự nhiên tôi thấy có cái vùng đen đó nó xấu quá. Nhưng mà rất tiếc là quý vị đã để cho cái bệnh nướu răng nó xảy ra, mà sau khi chữa trị rồi đó thì những cái nướu đó nó không thể mọc lên cao được nữa và nó thụng xuống. Và cũng một lần lý do khác là khi mà chúng ta lớn tuổi đó thì cái nướu răng nó không còn săn lại giống như là hồi còn trẻ, thì nó bị thụng xuống, nó cũng làm cho thấy những cái vùng tam giác đó. Quý vị nhìn những vị mà 60 mấy 70 tuổi, có nhiều khi 50 mấy tuổi cũng bị rồi, họ cười thì nghe thấy những cái vùng tam giác đen đó thì nó không được đẹp. Đó là cái lý do mà bị lão hóa, cái nướu chúng ta nó không còn săn giống như hồi trẻ, nó bị thụng xuống thì sẽ thấy những cái vùng đó.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ. Tiếp theo một câu hỏi. Tôi bị một cái mụn giống như mụn cóc mọc ở phía trong của môi dưới và càng ngày thì càng lớn. Mụn này không bị đau nhưng xấu và khó chịu vì lưỡi cứ hay chạm vào. Xin hỏi là mụn đó là mụn gì và điều trị ra sao, thưa nhà sĩ?
Vâng, cái này là hôm qua văn phòng chúng tôi có một cháu gái mới có 17 tuổi thôi, thì vô nói là cái lật cái môi dưới ra đó thì thấy có một cái mụn giống như mụn cóc vậy, và cách đây mới một tháng nó mới mọc ra nhỏ li ti mà bây giờ nó lại lớn và y hệt như một cái mụn cóc lớn vậy, thì nó cứng. Và mặc dù là không đau đớn gì cả nhưng mà cũng khó chịu, tại vì khi mà trong cái môi chúng ta đó mà có cái mụn như vậy thì cái lưỡi nó cứ rà vào và nó làm cho cái chúng ta có cảm giác rất là khó chịu. Thì cái mụn này đó nó thật sự nó là một cái cyst, một cái bướu nước. Nếu mà mình lấy cái kim mình đâm vào đó thì nó phun nước ra, cái chất nước nó hơi đặc kẹo, nhưng mà rồi nó lại mọc trở lại. Cho nên cái cách tốt nhất đó là có hai phương thức để mà điều trị. Một là chúng ta có thể đốt nó bằng cái chất đá, là cryogenic treatment đó, là làm giống như là mình làm cho nó bị đông đá cứng ngắc đó. Mình xịt thuốc vô cái loại đó, nó làm cho bị đông đá cứng, nó xong rồi cái mình rút nó ra. Hoặc là dùng tia laser. Văn phòng chúng tôi có cái máy laser đó, mình đốt xung quanh rồi mình rút cái mụn nó ra, rồi mình có thể nếu cần thiết thì khâu lại, nhưng mà làm laser thì nhiều khi cũng không cần phải khâu, coi như là mình rút luôn cái gốc của nó ra để cho nó không còn mọc lại nữa, chứ không á thì mai mốt nó cũng có thể mọc lại nếu mà chúng ta còn sót lại những cái tế bào mà của cái bướu đó hoặc là cái gốc của nó thì nó có thể tái mọc trở lại, thưa quý vị.
Dạ vâng, như vậy quý vị nào mà có muốn chạy xuống bác sĩ Cương để mà lấy cái mụn đó ra thì quý vị cứ xuống dưới Houston nha, thưa quý vị. Số điện thoại để quý vị liên lạc theo những bản tính được biết đó là cái con số 281-650-0658, để mà quý vị có thể liên lạc lấy cuộc hẹn chạy xuống Houston chơi rồi sẵn đó thì mình lấy một mụn ra cũng rất là hay ha. Một câu hỏi sau cùng trong chương trình ngày hôm nay. Hai cái răng cửa hàm trên có một cái khe hở rất là lớn, trông nó rất là xấu lắm đó. Tôi có đi niềng răng để mà khép lại cái khe hở đó, nhưng mà mới hơn có một năm sau thì nó lại hở again đó. Lý do vì sao mà nó lại hở và làm cách nào để nó sẽ không bị lại, thưa nhà sĩ?
Vâng, thì quý vị có những cháu bé, cháu trai, cháu gái, con cái của mình đi niềng răng để mà khép cái khe hở đó. Và có nhiều người lớn nó cũng có thể có cái khe hở đó rất là lớn, và làm niềng răng để khép lại, nhưng mà một thời gian sau nó lại thấy nó lại bị hở ra. Thì cái lý do là vì quý vị đó, nếu mà lấy cái tay mình lật cái môi trên lên đó, thì chúng ta thấy có một cái ligament, có nghĩa là một cái dây chằng nó đi rất là thấp xuống giữa hai cái răng đó. Và khi mà chúng ta nói chuyện, cái môi chúng ta nhúc nhích thì nó vừa đủ để mà nó làm cho hai cái răng cửa hàm trên nó bị tách rời ra, có một cái khe hở. Cho nên khi mà niềng răng mà đã khép cái kẽ hở đó rồi mà không có chịu cắt cái dây chằng, cái ligament đó đi đó, thì mai mốt nó sẽ bị trở lại. Và cái procedure mà làm cái giải phẫu, cái tiểu giải phẫu đó gọi là frenectomy. Frenectomy là dùng dao hoặc là dùng tia laser để cắt cái dây chằng đó đi, để mà khi sau này đó cái môi của mình nó không có ảnh hưởng gì tới cái dây chằng và nó làm cho cái kẽ hở bị mở ra trở lại. Cho nên quý vị nhớ, niềng răng xong nếu mà nha sĩ đề nghị là nên cắt cái dây chằng, tức là làm cái frenectomy đó đó, thì quý vị nên làm, chứ không á, mai mốt á, là chắc chắn là cái dây chằng nó sẽ kéo và làm cho hai cái răng cửa nó bị hở trở lại, rồi lúc đó lại phải đi niềng răng kéo nó đóng lại thì rất là tốn tiền quý vị.
Vâng, cảm ơn nha sĩ Cương rất nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Thế giới và Nha khoa do bác sĩ nha khoa Brian Chu Văn Cương phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1600 AM cũng như 1160 AM từ 10 giờ rưỡi cho đến 11 giờ. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn thời gian của nha sĩ Cương ngày hôm nay. Chúc nha sĩ một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui và hẹn gặp lại nha sĩ trong chương trình này vào thứ tư tuần tới nha sĩ nha.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn anh Hoàng Tín và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chúng tôi. Xin chúc quý vị một ngày thật vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.